Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thứ cho kẻ thù. John Plummer bị ám ảnh mãi vì bức ảnh đó. Đó là bức ảnh bé gái 9 tuổi Phan Thị Kim Phúc bị bom napalm cháy hết quần áo đang chạy. Đây là bức ảnh được giải thưởng Pulitzer trong thời chiến tranh Việt Nam của phóng viên nhiếp ảnh Huỳnh Công Nick Út làm cho hãng tin UPI. Nhưng đối với Plummer, bức ảnh này còn thêm ý nghĩa đặc biệt. Vì năm 1972, chính anh ta là người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tại Trảng Bàng hôm ấy. Một cuộc không tập mà Plummer được bảo đảm 2 lần là không có thường dân nào trong vùng. Trong một cuộc phỏng vấn của báo Virginia Advocate, Plummer nói rằng, hình ảnh cô bé này thực sự đốt cháy tâm hồn tôi và ám ảnh tôi trong nhiều năm. Tôi cảm thấy mang tội vì là người chịu trách nhiệm về đau thương của một cô gái. Chính tôi là người đã điều khiển vụ ném bom vào làng cô bé này. Plummer lúc thi hành cuộc không tập cũng có đứa con trai 9 tuổi và mấy đứa khác nữa nói rằng mặc dù anh biết rõ là đã làm đủ cách phối kiểm để bảo đảm là vùng dội bom không còn thường dân nhưng vẫn đau buốt mỗi khi nhìn vào bức ảnh kể trên. Anh muốn nói một lời xin lỗi đối với nạn nhân nhưng anh nghĩ rằng dù cô gái ấy còn sống anh cũng không có cách nào gặp mặt vì anh không thể đi Việt Nam được. Plummer dù được nuôi dưỡng trong gia đình tin kính Chúa, sau khi từ chiến trường Việt Nam về, đã bỏ Chúa, trở nên thác loạn và nghiền rượu. Anh ta sống ích kỷ, chỉ lo cho mình, không còn thiết đến ai nữa. Thế rồi gia đình tan vỡ, vợ ly dị. Nhiều năm sau, anh gặp Joanne, người vợ thứ hai. Joanne đã đưa anh trở lại với Chúa. Năm 1990, anh được Chúa kêu gọi học chủng viện Wesley Seminary và sau đó thực tập mục sư trong nhà thờ Bethel United Methodist tại Warrenton, bang Virginia. Tháng 6 năm 1996, Plummer xem tin tức, thấy câu chuyện về Phan Kim Phúc và biết được cô này đang sống tại Toronto, Canada. Tháng 7, anh tham dự một cuộc tái ngộ cựu quân nhân và gặp anh Võ Duy Linh, một nhà thơ, biết rõ Phan Thị Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Nick Út. Plummer được biết thêm rằng cái ngày dội bom Trảng Bàng năm 1972 ấy, Phan Thị Kim Phúc và gia đình đang ẩn trú trong một ngôi chùa. Khi bom dội, Kim Phúc và một số người chạy ra ngoài và bị bom napalm do một chiếc máy bay khác thả xuống. Kim Phúc bị cháy áo quần nên gỡ bỏ hết, vừa chạy vừa khóc như trong ảnh chụp. Huỳnh Công Nick Út và mấy ký giả khác lấy nước dội lên thân hình cháy của cô bé. Kim Phúc ngã xuống vài phút sau khi tấm ảnh được chụp và được đưa vào bệnh viện điều trị. Kim Phúc được một nhà giải phẫu và chuyên vá da từ San Francisco, Hoa Kỳ, chăm sóc trong suốt 14 tháng. Năm 1989, Huỳnh Công Ních Út gặp lại Phan Thị Kim Phúc lần nữa, lần này tại Havana, thủ đô nước Cuba, là nơi cô học dược. Năm 1992, Phan Thị Kim Phúc gặp Huy Toàn, một sinh viên khác cùng học tại Havana. Hai người yêu nhau, thành hôn với nhau và được nhà nước cho đi tuần trăng mật tại Moscow. Trên đường trở về Havana, khi chuyến bay đổ xuống trạm Newfoundland thuộc Canada, hai người đã xuống luôn và xin tị nạn chính trị. Hiện nay, hai người sống tại Toronto với một cháu bé trai 2 tuổi. Tháng 10 năm 1996, một toán nghiên cứu tài liệu Canada đã tổ chức cho Phan Thị Kim Phúc gặp lại Huỳnh Công Ních Út, mà cô gọi là chú Út. Trong cuộc gặp gỡ này, nhà thơ Dư Linh kể lại cho Kim Phúc về Plummer, người đã ném bom vào trảng bàng năm 1972. Dư Linh được biết Kim Phúc được mời đến nói chuyện tại Đài Kỷ niệm Cựu Chiến binh Việt Nam tại Washington vào ngày cựu chiến binh, đó là vào tháng 11. Dư Linh báo tin này cho Plummer. Plummer rủ thêm một toán cựu phi công trực thăng nữa cùng đến Washington. Trong khi Phan Kim Phúc nói chuyện với cựu chiến binh Mỹ, Plummer được biết thêm là hai người bà con khác của Kim Phúc bị chết vì bom tại trảng bàng hôm ấy. Plummer nghe vậy càng bàng hoàng, vì không những chính anh ta gây thương tật cho Kim Phúc mà còn giết chết hai người trong gia đình của cô nữa. Phan Thị Kim Phúc tiếp tục nói, cô bảo rằng nếu gặp lại người phi công ném bom hôm ấy, cô sẽ nói với người ấy rằng cô sẽ tha thứ cho anh ta. Cô thêm rằng không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta hãy góp phần xây dựng tương lai. Qua sự giúp đỡ của bạn bè, Plummer nhắn được với Phan Thị Kim Phúc rằng người mà cô muốn gặp có mặt tại đó hôm ấy. Plummer gặp Phan Thị Kim Phúc trong nét mặt buồn thảm, ăn năn, hối hận. Họ bắt tay nhau và Plummer không ngớt lời nói, tôi xin lỗi cô. Kim Phúc cũng nhắc đi nhắc lại, không sao, không sao, tôi sẵn sàng tha thứ hết cho ông. Khi báo chí và các hãng tin vây quanh Kim Phúc, thì xe cảnh sát đã đến đưa cô về khách sạn. Vài phút sau đó, vợ chồng Plummer và một cặp vợ chồng khác được lên phòng thăm Phan Thị Kim Phúc, và họ chuyện trò trong suốt 2 tiếng đồng hồ, vừa nói chuyện vừa cầu nguyện với nhau. Plummer bằng lòng cho toán nghiên cứu tài liệu để tên anh chung với Kim Phúc trong câu chuyện của cô. Plummer được biết, dù sinh ra trong gia đình Phật giáo, Phan Thị Kim Phúc đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu vào năm 1982 tại nhà thờ Trần Cao Vân, Sài Gòn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín đáo cho đến khi sang Canada. Hiện nay, Phan Thị Kim Phúc và chồng đang sinh hoạt tại một nhà thờ Tin Lành, và cô thường đi đây đi đó để nói về tình thương, xóa bỏ hận thù, chứng nghiệm ngay trên cuộc đời của cô. không bao giờ cô đơn. Tại Liên Xô, trong những năm nhà nước còn bách hại tôn giáo, một nhóm người tụ họp tại tư gia để học thánh kinh và cầu nguyện. Một hôm nọ, được mật báo, công an ập vào bắt họ. Người thủ trưởng bảo một người công an đếm xem họ có bao nhiêu người. Người công an nói 30. Khi nghe thế, một bà cụ trong nhóm tín hữu nói, cán bộ đếm sai rồi, đếm lại xem. Người công an đếm lần thứ hai, con số vẫn chỉ có 30. Người thủ trưởng lúc ấy lên giọng, chỉ có 30 người mê tín phản động ở đây, đưa hết về công an làm việc. Bà già lúc ấy chậm rãi nói, vâng, đúng là chỉ có 30 người, nhưng còn một người vô hình nữa mà cán bộ không thấy. Người ấy chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi không khi nào nhóm họp mà không có mặt của người ấy đâu. Xưng tội và tự do. Một cậu bé ở nhà quê chăn ngỗng cho một ông chủ giàu có. Một ngày nọ, khi đưa ngỗng về chuồng, cậu ném đá, chết mất một con. Sợ quá, cậu đem con ngỗng chôn ở đằng sau vườn. Nhưng một người làm trong nông trại ấy thấy được, dọa sẽ bắt ông chủ. Cậu bé sợ quá, van xin hắn đừng cho chủ hay. Người ấy bằng lòng, nhưng ra điều kiện là hắn nhờ việc gì cũng phải làm cả. Cậu bé nhận. Kể từ lúc ấy, cậu bận rộn hơn nhiều. Vì xong công việc của mình, cậu phải làm việc mà người kia bắt làm. Sau vài tuần lễ, một hôm người ấy sai làm các việc mà đáng lý hắn phải làm. Cậu bé chối từ. Hắn dọa vào mắt ông chủ. Cậu bé thản nhiên nói, anh cứ mách đi, vì hôm qua tôi đã thú nhận với ông chủ rồi, tôi không phải làm nô lệ cho anh nữa đâu, và ông chủ đã tha tội cho tôi rồi. Câu chuyện này là một thí dụ điển hình về việc xưng tội để được an bình và không bị ma quỷ dọa nạt. Mỗi người khi đến với Chúa xưng tội thì được tha thứ, tái tạo, và không còn sợ ma quỷ thưa kiện hay lên án gì nữa.